油，cầm kinh, ni tiên không khác, hay là cầm kinh biết là nó thành hai, cầm kinh biết là nó thành hai. Hoặc là Miên Đà hỏi Miên Đà là vô Miên Đà là cái chú mà chú tiểu mà đổ rác mà nguyện chú tệ nhiều như sóng biển á. Ngài Nagasena, Ngài Nagasena mở ngoặc Na Tiên, có giải thích tác ý đúng là tác ý hợp với phương pháp trí tuệ.
Thấy con chó mình nghĩ mình nói là cái đó là cảnh sắc,
mình thấy sợ thấy cọp với cọp mình thấy cái nhiều khi cái ngày ở trong rừng á, cái ngày gặp con gấu hay gì đó mà xưa cái ngày trong rừng nó bị chết cũng nhiều lắm, nhưng mình cái kinh sử cũng không nghe á, nhất là đi vô rừng á, cho nên là cấm ăn một số ăn thịt gấu á, lúc đầu chưa có cái điều luật á, một số ăn thịt gấu bị gấu vô rừng á, gấu nó tưởng là gấu khác tới anh nhận cái gian sơ của nó xong đó, cái ngày cũng tính bơ à, cái chừng bị nó cắn mà không biết mà chết mẹ vậy. Con vịt rắn cũng vậy, rắn là rắn khác nó tới nó mổ. Có 10 loại vịt thì không được ăn nữa mà. Cho nên khi mà mình thấy mình thì mình loại trừ cái chế định ra, tức là không nắm giữ tiếng chung tiếng riêng để nó hạn chế được tâm luôn. Mình thấy ví dụ như mình thấy một cái người nào đó có con mắt đẹp chẳng hạn, mình cho là con mắt đẹp mình nắm giữ tướng gì, tướng riêng. Thấy người nam với người nữ chẳng hạn vậy, tức là nó nắm giữ tiếng chung thì nó tha mái nhanh lên. Còn cái nhất mà loại trừ chế định, mà thật sự ra chúng sanh từ nhỏ cho đến lớn rồi đó, khi mà chị đưa tới học Phật pháp đó, sống trong chế định không nên, cho nên bị rất là nhiều. Còn cái bị chế định không ai, ví dụ giờ chúng ta nhìn nè, quý vị mình đi chợ đó, quý chị nhìn cái miếng thịt, nói thật phải không? Có nắm giữ tiếng Trung tiếng Riêng không?
Có
chứ. Sao không? Có nhiều nhà Mỹ nó là nó là tiếng Đại không? Nhiều quá. Nè, nó hiểu tiếng Trung là gì? Như
làm sao?
Là nó bị mình dưới rồi mình giới định nè. Thịt heo nè, thịt bò nè, đúng không? Rồi thịt cá nè, nhưng mà cái đó là cái chế định đúng không? Mà từ bao nhiêu lâu nay rồi cứ bị quay quần cái chế định không à? Mãi rồi thấy cái miếng thịt heo này với thịt heo kia đúng không? Nó tươi hay là không tươi đúng không?
Tươi hay là
tươi không tươi đúng không? Thì cái đó là thứ gì? Tươi hiểu cái này không? Mà khi mình thấy tươi á thì mua đúng không? Mà không tươi thì mua đúng không? Thì nó có sự phân biệt trong đó. Mình chưa kể là nó có cái khó chịu của mình đó đúng không? Nhưng mà nếu mà mình nhìn rồi mình bắt đầu có tranh chấp nè. Ví dụ như bây giờ nhìn miếng thịt theo con cá, nếu nhìn cái bản chất của nó là loại bỏ đi giới định đi thì nó là liền, nó là đất đúng không? Đúng không? Thì nhìn cái miếng kia rau cải chẳng hạn đi, bắp cải đi, nó cũng đất nước mưa gió đây vậy, đúng không? Nó đâu còn phân biệt nữa ha. Nhưng mà mình có bao giờ mình nghĩ vậy đâu, hãy miếng bắp cải rồi không ăn nha. Cá là cá đúng không? Mình bị chế định rất nhiều, cho nên cái mình bị chế định nó làm cho mình cho nên đáp ý cũng đúng. Nha.
Bữa hôm con nói vậy á, có người giải với con đó là con đang từ chối cái sự thật của thế gian.
Bởi vì
con biết lắm trả lời.
Cái dù cho nó không phải là sự thật của thế gian, nó chính là cái ảo ạ, ảo tưởng của thế gian.
Thật là thật.
cái chuyện của họ hết rồi mình kể đó là cái thứ nhất mình lại chọn nữa là xác định đê lại ngành ấy thực tướng nó cũng ngang có giá trị ngang đến với tôi đó, người ta chơi là đồ phòng liền Bây giờ người này người thiếu tí rồi, anh có tí rồi, mất bữa bỏ cho tí luôn đó. Nhưng mà để mình nhận thức cái nó ra nói gì cho bác ý không thôi, chứ đâu phải cái nói về cái tội nhận đâu. Cái nó có cái tầm nhìn nhận thức của mình thôi. Nghe chỉ là sự nghe, tức là nó chỉ là cái lỗ tai mình nghe thôi, nhận cái cảnh thân thôi, chứ không có người nghe. Cái người biết cái người nghe người ta chết rồi, nó đâu có từ bò đâu. Cái đó là quán cái tâm á. Thấy chỉ là sự thấy, không có người thấy. Cái đó là cái lý do ngã đó. Có người thấy tức là có cái người bị thấy, mà thật sự là không có người bị thấy, mà cũng không có người thấy. Nó sẽ tồn tại, nó bị diệt liền rồi, bị diệt ngay lúc đó. Thấy mà thấy như thật thấy đó, cái thấy mà như thật thấy đó là thấy được một trong tam tướng chưa? Nếu chưa thấy được một trong tam tướng thì không phải thấy như thật thấy. Chưa thấy được một trong tam tướng thì đừng nói là thấy như thật, chỉ thấy nhiều lắm được mới thấy được cái thật tướng đó thôi. Cái bước thứ ba này, bước thứ nhất cái bước thứ nhất của cái tác ý, cái bước thứ nhất của tác ý đúng là loại trừ cái định đó. Cái bước thứ hai á là thấy được cái thực tướng pháp, được cái bản chất của nó là cái gì. Ví dụ cầm này nó cầm que, cái que chỉ là cái định, nhưng mà thật sự tôi đang cầm đất nước lửa gió này, đất nước lửa gió đúng không? Cái giá trị của cái này chỉ là cái tác ý thôi nha. Còn cái trí á là biết được cái giá trị của nó, là hai cái nó khác nhau. Nghe chỉ là sự nghe, nghe thật nghe đó, thì tôi phải nghe được, nghe mà nhận thức được cái tam tướng nằm trong đó, cái vô tưởng nằm trong đó không? Cái hạn vậy. Cái thứ ba nữa là C, đó là gì? Là tác ý đến tam tướng. Thật sự nó là bốn pháp luôn, nó còn một pháp đứng càng trong đó nữa, là vô thượng khổ vô ngã và bất tịnh và không trong sạch trong đó. Không trong sạch luôn đó. Ngã thấy được thì không trong sạch nó, nó giảm trừ, nó ngăn chặn tham ưu, nó ngăn chặn chứ không phải nó diệt nha. Bất tịnh là không trong sạch đó. Như hồi sáng có cô Phật tử dân sư mấy miếng xoài, hoặc là cái dân sư cái mấy con bơ á, cái bơ á nó ngon lắm kìa. Nếu mà mình nhìn nó cái miếng sợi nó có trong sạch không? Không có trong sạch. Có nhiều khi những cái con vi khuẩn nó nằm ở trong cái miếng sợi á, nó bò lộn tại mình không thấy thôi, giống như dòi nó bò vậy á. Mình bị chế định á, nó lừa mình. Chứ nếu mà có kiến hay gì mình đưa vô ra thì thấy là mấy cùng nó bò lẫn bò giống như dòi bò vậy. Thì lúc đó mình sẽ không có còn, không có còn cảm thấy tham lam như nữa. Nếu gió lạnh không sẽ nghe ảnh cái gì vậy, có ông Sa Di trong cái câu chuyện có ông Sa Di đi chung với bà tượng cái khi mà được Phật tử đãi để cái tăng mà làm cái món từ thượng vị, ông Sa Di ông cấm cuối ông ăn, ông ăn giống như mà cái ăn mà ăn mà gọi là hối hả vậy đó, sợ hết chứ. Ông bà tượng nói này Sa Di ông chết ông đốt cái lưỡi ông lửa đó nha, ông giật mình ông quán tưởng lại. Quán tưởng thì cái này nó chỉ là nguyên tắc thôi, nó chỉ là mình ăn để mà có cái sức để mà sức khỏe để mà thực hành tâm hạnh thôi. Vô vâng, không quán tưởng á, xong bữa ăn nó chứng quả A La Hán ngay tại chỗ đó. Cái gì chấm dứt được tham mưu đó, chấm dứt được tham mưu làm đó. Cái ăn muốn ngon á, phải ăn hoài đúng không? Nghe. Còn món nào không hợp khẩu vị thì sao? Thì không ăn nữa đúng không? Nên tâm sân nó sanh lên đúng không? Nên còn nghe tâm tham sanh lên, cũng quán xét kệ cái tất tạo quả. Tôi nhìn cái bất tịnh đó, mà nếu nhìn mình thấy bất tịnh cái ba đứa này dễ thấy nè. Mà khi mà thấy được ba cái đứa này nè, khi thấy được ba cái đứa ghi đi, thì tâm sẽ khởi lên để thấy vô tướng. Chữ vô tướng này có nghĩa là Anicca, cái được ba tướng là vô tướng, vô nguyện, vô nguyện là hấp ba ní hi ta. Mở vừa khỏi chữ này hấp ba ní hi ta, hấp ba ní hi ta, và không tánh là không tánh, sunyata cái người mà hành thiền á, mà hành thiền quán á, cái người mà hành thiền quán á, mà thấy được cái tướng vô thường mà nó mạnh á, nó rõ đó là do nó tích lũy được cái pháp ba la mật, nhất là pháp bố thí trì giới mạnh. Cái người mà bố thí trì giới mạnh á, thì khi mà thực hành thiền quán thường thường ba tướng là vô thường, bỏ vô ngã, lúc nào nó cũng đi chung với nhau hết. Nhưng mà cái tùy theo cái tầm nhìn của mỗi người, cái tác ý của mỗi người á, thì cái tướng nó bật lên. Ví dụ giống như một bức tranh, nó cũng giống như bức tranh này, nhưng mà bây giờ trong cái nhóm học viên này, nếu mà chú ý nhìn cái này, mọi người sẽ nhìn cái một góc độ khác nhau. Cái người thì nhìn tâm bất thiện, cái người thì nhìn tâm thiện, cái người thì nhìn tâm vi tác vân vân. Thì cái những cái nút mà thuộc về cái tâm thiện hay bất thiện đó, nó nổi bật lên. Và cũng vậy, ba cái tướng này do thường bỏ vô ngã nó đều đi chung với nhau hết, nhưng mà do mình cái tác ý chú ý tới, cái tác ý tới cái tướng nào thì tướng nó nổi bật lên.
Đi chung mà có theo thứ tự là vô thường rồi đến khổ rồi vô ngã,
nó theo thứ tự nhưng mà nó cái do thường nó phủ trước góp mặt trước tiên rồi mới dẫn tới khổ vô ngã, nó giống như bánh đa lợi vậy đó. Cho nên Đức Phật này khi nào có vô thường á, ngày ngày giảng cái bài như ngày lúc nào cũng đi, ngày cũng đi trình tự á, ngày ở nói ngày một lần nọ ngày ra hú lá con trai của ngài á đi bát ôm bát đi theo sau ngài, thì ngày ra hú lá lúc đó là khoảng 19 tuổi, thì ngài cũng cao lớn cũng giống như là cái cây tôn nha, thấp hơn cái cây tôn khoảng chừng 4 ngón tay thôi, đúng là mà cũng xinh đẹp như cái cây tôn nha. Vậy đi làm cái ngài thì gọi cái ý rồi đức cây tôn giống như con tượng vương trước kìa, vẽ uy nghi đạn rỡ tay cũng là con tượng con tượng vương nha, cũng vẽ mặt đạn rỡ sáng ngày kia. Cái bắt được cái tư tưởng của ngài ra của lá đứa con quay trở lại mới nói này ra là sắc là thường hay vô thường, mà đứa con là vô thường, thấy ông đang nghĩ đến sắc nè, thọ là thường hay vô thường, rồi tưởng là thường, sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, cái mà đứa con là vô thường, cái gì vô thường cái đó là khổ hay lạc đó, từ cái vô thường xong nào mới dẫn cái tướng khổ, đúng không? Nên bà cứ coi là khổ, vậy thì có hợp lý chăng cái gì vô thường biến hoại chuyển dịch là khổ, cái đó là ta là của ta, bà cứ coi thì không hợp lý, tức là từ vô thường xong này dẫn đến khổ, cái khổ này dẫn tới vô ngã, cái gì vô thường chuyển dịch biến đổi cái đó là khổ, thì có hợp lý chăng cái đó là ta là của ta, nó không hợp lý, tức là vô ngã, tức là rõ ràng biết cái câu này dẫn đi từ vô thường nè, nó dẫn tới khổ, nó dẫn tới vô, cái là đi từ trình tự cho nên vô thường á nó phụ trước, lộ một cái vô thường nó mới thấy được cái khổ. Thật sự ba đứa cũng như chung với nhau thôi à, nó cũng giống như là cái cây vậy đó, nó có lớp vỏ trong rồi cái lớp vỏ ngoài, cái lớp vỏ trong rồi cái lõi, hiểu cái này không? Phải lờn bỏ cái lớp vỏ ngoài trước rồi mới tới cái lớp vỏ trong, tức là lớp giác cây đó, lột cái giác cây xong mới tới cái lõi. Cũng lấy từ từ rồi mãi ra người nào mà thấy được cái tướng vô ngã thì có chứng quả mới chứng quả là án được, nếu vô thường chưa đâu, vô thường kiếm được cái sơ đạo thôi, rất là dễ gì được chịu luôn thôi. Cho nên cái trong kinh văn á, trong cái thần kinh á, nói về ngài các cô độc và còn bà Vi Sa Kha hay là các chị đó, thì nếu mà bà Kinh Tiểu Lên nói về ngài Kiều Bình Như á, thì sau khi nghe xong á, ngài Như thấy là cái pháp, cái pháp này sinh lên nó có do nhân, khi đó cái pháp đó nhân nó mất thì cái pháp nó mất, mọi pháp được sinh lên đều do nhân rồi đó, nhân nó diệt thì pháp nó diệt, thì rõ ràng nó lấy chứng cứ vô thường đó, thì lúc đó pháp nghe nhãn ly cần cấu nó sinh lên cho ngài Kiều Bình Như, tức là pháp nhãn á, thấy được pháp không còn cái bụi, cái là thấy được cái tướng vô thường. Vào cái ngày thứ sáu xong á, ngày thứ sáu thì ngày thứ nhất á, ngày Kiều Như các tình tự ngày thứ nhất á, tức là ngày khoảng ngày 16 tháng 6 âm lịch, thì ngày đó cái con ngày nhà nhập hạ lên ngày mai ngày đầu tiên á. Rồi cái ngày triển khai cái bài kinh để cho giúp cái bài bài kinh này đó. Thì ngài chịu đựng như cái quả gì luôn. Thì ngài chịu đựng như cái quả gì luôn, nó sinh xuất gia. Lúc đó đứa cái con mới vỗ tay này một phút. À, xuất gia thứ hai thì cái vị thứ hai nữa là gần như là Mahanama gì đó hay là Pháp Chí Giá chẳng hạn, đại khái vậy, tức là tới ngày thứ hai, ngày thứ 20 đó, ngày thứ 23 là từ 5 ngày này đều chứng quả, ngày thứ 20 là 5 ngày đều chứng quả gì luôn hết rồi. Mình nhớ nha, thích cái con mà cho cái cây cú đó ít nhất vậy đó cũng phải có một đạo quả, chưa có đạo quả thì xin xuất gia đi cũng không được đâu. Cho nên nghe ngày xưa nghe các ngài cái thứ cả ai đi trong cái khi xuất gia cái Phật giờ là đi cứu trong đất trong đất không có dễ dàng gì đâu nha, không có dễ dàng gì đâu á, mà bắt buộc phải có một cái đạo quả, cái đạo quả trước là mới vậy. Nào mà được cái Phật cho chơi ăn uống chắc chắn kiếp đó là ai lại chắc chắn luôn.
Cái điều kiện cái lý trí cuốn đó nó cũng không luôn không sơ
hả,
hay là lục thông không liên quan đến cái lý trí cuốn
không, lục thông không liên quan tới thì mình mua một cái đạo quả thôi nha. Còn người nữ mà chân y á mà chưa nguyện được làm người nam á, mà vậy cái thời gian thời Đức Phật á thì cứ được một quả thì sẽ được một cái món đệ nhất bảo trang, tức là một món trang điểm mà đẹp nhất trong thời đó, có giá trị nhất trong thời đó. Cho nên á kiếp này lỡ làm chú rể chân y nha, thì ráng làm sao nó tu tập để pháp để trở thành người nam mới được ngay phút. Câu hỏi còn dài mà. Mà chứ đừng nghĩ là thì con chân y thì sao thì con đi phút một chuyện nó khó lắm nha. Không phải dễ đâu á. Rồi qua tới cái ngày thứ 21, tức là 8 ngày 5 ngày sau thôi. Thì Đức Phật ngày giảng bài kinh này vô ngã tướng tinh á, Alakana Anatta Alakana nha, Anatta Alakana vô ngã tướng tinh. Thì nghe trong bài kinh này 5 ngày mới chứng quả về A-la-hán hết. Thế cho nên là chứng được cái cuốn vô ngã đó thì mới là A La Hán. Không có gì tính A La Hán mà không chứng được tướng vô ngã đó. Nó sẽ xuất hiện trên cái tướng là vô tướng giải thoát. Bởi vì bố thí thì giới nó phát sinh tài sản rất là nhiều, cho nên để cái tướng vô thượng nó khởi lên để thấy nó bị vô thượng, cái tài vật cái kia mình có hay là cái gì nó có thì bị vô thượng hết, chúng nó mới bị chế định đấy, bỏ đi lột được cái chế định này mới thấy được cái thần đế cái thật sự luôn á. Cái người bố thí thì giới đó, cái tài sản phát sinh rất là nhiều, mà cái bám víu tài sản đó mà không thấy được không không thấy được cái tướng đâu rồi không thể giải thoát được. Nên có một cái tướng vô thượng nó xuất hiện lên để thấy cái tài sản cái có đó mất đó, có đó mất đó, có đó mất đó, nó bền vững. Còn cái người mà trước đây mà tu tập về thiền định á, thiền định nó thường thường cái thiền định đó, cái lạc của thiền ấy, nó sẽ về nó dẫn đến đó là thiền lạc, tức là cái an lạc của thiền, an lạc của thiền rất là tuyệt vời. À, cho nên khi mà hành được hành tiền quán thì cái tướng khổ xuất hiện, tướng khổ xuất hiện. Thấy hành thiền thì cái an lạc xuất hiện bị ám nhiễm trong đó, cho nên nó cái tướng khổ tướng nó phải xuất hiện lên để cho nó từ bỏ cái đó, từ bỏ cái lạc thế gian đó. À, cái gì khổ á mình có thích thú không, biết là khổ thích thú không, mình có phái có nó không, cho nên do đó cái tướng vô nguyện, vô nguyện nó xuất hiện, vô nguyện mình không muốn nguyện nữa, hiểu không? Mình rất là logic, hiểu chỗ này không? Mình thấy cái đó là khổ rồi mình có ước muốn được nó nữa không, không thì cái gì vô nguyện đúng không? Có phải không? Rồi còn cái người mà thường hiện tay á, thường á tích lũy pháp độ bằng cái là quán tưởng á, quán tưởng tức là phải xem xét là cái này về thực tướng của nó là cái gì, có bị chế định lừa bị á. À, ví dụ mình ăn cái con rau thì biết là mình đang ăn cái đất cái hẹo rồi, nó rất này thôi rất kia nó rất còn tốt hơn cái hẹo rồi, hiểu cái này không? Mình không bị đắm nhiễm trong đó, ăn cộng rau muống thì dở, ăn miếng thịt miếng tết thì ngon đúng không, nó cũng là chất đất như vậy. Chúng biết là món mình muốn cũng là trên đất đúng không? Con muốn món bò bít tết cũng là đất đúng không? Nhưng cái vị chất nó khác nhau đúng không? Chúng ta phải phân tích được cái vị chất của nó. Cái nó sắc ảnh vị đó nè, con này nó có sắc ảnh vị này nè. Sắc ảnh sắc, cái âm, mùi vị này. Vị chất của nó như thế nào? Cái người tập quán tưởng thì gọi là tập quán tưởng nha, khi tập thành thì quán nó sẽ dẫn đến là tướng vô ngã xuất hiện, nó dẫn tới cái tướng vô ngã xuất hiện rồi nó thấy trống rỗng, cái gì cũng trống rỗng trống rỗng trống rỗng, cho nên cái tướng nó gọi là tướng sinh nhất tá, tức là không tánh, cái là tánh trống rỗng. Mà trước mắt nó để về ngang để cho người ta cái giống thiện hay cái tánh thiện sanh lên á, là mình trước tiên nó tập dần dần nó quen nè. Cho nên cái ngày nó là cái tác ý đúng thì tác ý không đúng á, nó do cái thói quen. Mà trước tiên cái thói quen là do sự phun tập mình, tức là rèn luyện mình. Mà trước tiên mình nhìn nó, khoan đừng có nhìn chế định, gạt bỏ chế định đi. Dựa cho mình nhìn miếng thịt, mình chỉ nhìn. Mình nhìn thật thì biết như vậy rồi chế định, thật thì chế định thì mình tác ý nó chỉ là đất, hiểu chỗ này không? Rồi hoặc là khi gặp cái ai gặp vàng ngọc gì đó mình tác ý nó là cái đất, hiểu đất, tập dần dần vậy nó quen nghe. Ví dụ như quý vị niệm danh hiệu Đức Phật thì hay vậy, người á ra hay á ra thì cái á ra cái đó là chế định đúng không? Thấy chưa? Cái lúc đó nó chưa phải là tác ý đúng đâu. Như mặc dù nó có phước á, nhưng mà phước là phước vị trí đó. Phải hiểu được cái á ra nghĩa là gì. Đó. ứng cúng chỉ là một thôi, nó có nghĩa là sát bạc nữa, tức là giết đi nó cai cái phiền não nữa. Nhiều khi giết được phiền não mình còn hay không, mình để má ra hay mà cái phiền não trong người mình còn hay không, có hay không, còn cái nào, không còn cái nào. Rồi cái điều vô sinh, mình đọc vô sinh chưa? Mấy một cái hồng danh đó là có nhiều ý nghĩa trong đó. Ý nghĩa đó mới là cái sự thật thế gian. Còn cái mà người ta nói đó, đó chỉ là cái mặc định của thế gian chứ không phải là sự thật của thế gian. Tức là cái mà thế gian chế định ra để tâm hiểu với nhau thì thôi, chứ nó không phải là sự thật của thế gian. Không phải. Ví dụ như bây giờ nè, ở đây là gian đúng không? Thời gian không? Để chế định không? Có phải là sự thật của thế gian không? Phải không?
Không,
chỉ là sao vậy? Là sao chỉ là thế gian? Chỉ là cái một dấu hiệu của thế gian hay một dấu hiệu thôi.
Chế định thôi.
Chứ là phải là sự thật của thế gian không? Cái người nào nói sự thật thế gian, cái người đó cũng chưa hiểu được sự thật thế gian là cái gì nữa. Chế định nó nói gì, cái nắm bắt được. Này chỉ là một cái chế định thôi. Bây giờ nè, gian là người có mắt như vậy, mũi như vậy, tai như vậy, cao như vậy, ngã như vậy. Cái đó là nhân là gian, nhưng phải những cái người nào tên gian cũng đều có mắt như vậy, mũi như vậy, tai như vậy, cân nặng như vậy, cao như vậy không? Phải không? Hiểu chưa? Chẳng qua là ký hiệu thôi, hiểu chưa? Rồi cái người có mắt như vậy, mũi như vậy, cân nặng như vậy, cao như vậy, có phải đều tên gian không? Có nhiều người có tên khác nữa, hiểu chưa? Nó chẳng như một ký hiệu, nó là phải một sự thật của thế gian đâu. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên bây giờ nói ví dụ như quy y đặt pháp danh, pháp danh chẳng một ký hiệu mà thôi, chẳng may những cái thời đức phật cũng có đặt pháp danh nha, thời đức phật cũng có là pháp danh nha, mà sau này đặt pháp danh cái đó chẳng còn ký hiệu thôi. Cái hiểu chứ không nói không, thời đức phật cái ngày sáng là phật xuất gia, hồi chưa xuất gia ngày một kiền liên xuất gia, chưa xuất gia chứ gọi là đức một kiền liên, là đức an năng đa, chứ đâu phải xuất gia không có tên An Ba đâu. Lúc còn ở tại gia có tên An Ba, mà xuất gia cũng ở là đại đức An Ba đúng không? Thế là đại đức An Quốc Thá, rồi cửu hoàng cũng nhớ An Quốc Thá, xuất gia không có An Quốc Thá chứ có phải xuất gia không có tên đó đâu. Bây giờ mới cái đặt tên lên pháp danh bị cái thế gian đó, cái nghi thức thế gian chứ không phải là sự thật, hay là một cái ký hiệu thế gian nó lừa bịp mình phải gạt bỏ cái đó ra mới là ta nghĩ đúng. Hiểu cái này không?
Chính những cái điều này đó, quý ngài có khuyên mình phước huệ sống tu là nên phải chính những cái điều này không?
Ai là phước huệ sống tu?
Thì con đi nghe giảng pháp.
Cái phước huệ sanh tu là của Bắc Thông á, không bao giờ có phước huệ sanh tu nữa hết. Không có. Làm gì có cái gọi là phước huệ sanh tu này của Bắc Thông á. Ví dụ như tôi nói là cái tượng hiền mà bà Âu ở bên Miến Điện đó, cái người mà tài trợ cho cái tượng hiền bà Âu là ai? Cái Đài Loan do Tân Trai nè, hại nè
Đài Loan không thấy cái này nữa mà người mẹ có mà Miến Trai
trai mà chưa biết mà ghê ai. Đó chính là cái hội Phật giáo Đài Loan Nhưng mà có bây giờ á, theo cái năm tông á, thì Đức Phật chỉ ngồi trên bồ đề thôi, đúng không? À, ngồi qua xe là của ai? Phật giá không chứ cô có tạo nó vô xe luôn đó. Đứng trên con xe, ngồi trên con xe, nằm trên con xe, nằm trên con xe. Cái nhìn vô biết là Phật giá tạo hả? Ngồi Phật giá Thái thì cái tượng Phật á là cái kim tượng Phật á, cái tượng Phật á thì mặt cũng không túm. Đầu cao lên, nhỏ lên.
Cái
hạn vậy.
Cho
nên chúng ta
đấy. Lúc
trong kinh không có nha.
Như vậy bông, bài bông xác định là bông gì?
Bông xe, nhưng mà nó là bông xe. Nhưng mà trong cái chánh tạng, trong cái bài kinh mà ta thấy như không bông, bài kinh mà Đại Duyên á, là đi Bồ Tát thì đi bảy bước thôi, bước được mắt mới được con kỳ môn thôi, không có bông sen nha. Nhưng mà trong chú giải có, con giải nói là thầy khi đi á, người ta nói là khi đi á, mặc dù ngày đi bảy bước vậy đấy, nhưng dấu chân không có, tức không có dấu chân, không có dấu chân, tức có cái có giống cái lớp điểm vậy. Lớp điểm đó chính là con xe mà chỉ có thành viên mình thấy. Rồi chú giải nó nói như vậy. Hiểu vậy không? Thế trong chánh tạng có rồi phải để con xe. Người phàm không thấy, tức là người nhân loại không thấy. Chỉ có chư thiên với thành viên thấy thôi. Thấy vậy con xe đó thôi. Chắc không nhận đó. Để dấu chân đó, thì ngày để là năm dấu chân đó. Cái bài kinh tụng mình có năm dấu chân đó. Rồi, chúng ta tác ý phần đúng. Trước kia muốn tác ý đúng mình loại bỏ cái chế định ra đi. Ví dụ nghe ta chửi mình đúng không? Thì nghe chỉ là chuyện nghe đó, không có người bị chửi mà nữa. Không có người bị chửi. Mà nếu dặn không được á, thì thua rồi, thì chết định rồi. Mình nếu mà tác ý khéo á, tác ý đúng á, nói nên không chửi ai á, chứ không phải chửi mình. Bởi ta vốn không có mà chửi ai đó. Có câu chuyện này cũng hơi người ta vui vui. Nghe câu chuyện của mình vui vui. Có ông á, ông buổi sáng ra cái ông ngồi uống cà nên tàn đá ngồi uống cà. Không biết cái bà sớm không mất hơn
bực bội đâu không biết. Nhìn không thấy ngồi ông chửi ông xối xả.
Ông ngồi ông làm thinh. Ông uống trà, ông vẫn cứ tiếp tục uống trà. Bà kia vẫn tiếp tục chửi.
Chửi chút á nghe. Bà nó mệt phải vô. Ông uống nước trà xong cái ông khác thì cái này xong hay vậy. Sao anh ngồi để bà chửi vậy mà anh làm thinh hay vậy. Nếu mà tôi làm á, cái việc đó mà tôi không có làm nữa, bà chửi ai với bà chửi tôi đâu. Hiểu không? Còn nếu mà việc đó tôi có làm á, bà chửi đúng rồi, tôi cãi gì nữa. Người ta làm thinh mà rất khổ ai mệt. Cái bà chửi mệt. Rồi sao mà cảm thấy nghe chửi ai chửi. Biết cười đó bà ta thích đi. Ai chửi mà biết cười đó bà ta thích đi.
Mà
Rồi, có hiểu đúng là tác ý theo thế định. Bây giờ người ta nghĩ hay chế định cho nên nó ví dụ như người ta nghe người đây là gian cái người nào mà chửi Hà Sơn Thủy gì đó bố nó vậy mà hãy chửi đi gian cái định phải không mà gian phải là chế định không đó, do đó cái đó người ta lấy cơ chế chế định ví dụ như nói xấu một chuyện nào á suy nghe thôi nhàn tâm hãy nói xấu sự trung bình ra rồi có chuyện này tại sao vậy mình bị mán được cái chế định hiểu cái này không nó này mình đáp ý nó thay chế chế định đó rồi đức phật có dạy có ba pháp điên đảo quý ba là sáng là tâm điên đảo kiến điên đảo và tưởng điên đảo tưởng tâm điên đảo kiến điên đảo và tưởng điên đảo tức là hai chấm cái gì là vô thường cho là thường là tâm điên đảo kiến điên đảo tưởng điên đảo cái gì là khổ cho là lạc là tâm điên đảo kiến điên đảo tưởng điên đảo cái gì là vô ngã cho là ngã tâm điên đảo kiến điên đảo tưởng điên đảo số hàng cái gì không trong sạch cho là không sạch nó để đợi từ cái bất thiện sinh lên á thì chúng ta cái gì vô thường chúng ta phải tác ý đến vô thường thì lúc đó cái tâm thiện chúng ta sinh lên còn nếu mà cái gì mà vô thường chúng ta tác ý đến thường á là tác ý không đúng thì sức khỏe chúng ta có thường không biết cái vô thường vậy mà cái tư tưởng là cũng nghĩ là cái thường đúng không vì là học pháp biết là nó vô thường nhưng cũng nghĩ là cái thường đó biết nó là vô thường rồi cứ nghĩ nó là thường cái đó là cái sự suy nghĩ sai rồi cái pháp phổ quy là cổ hay là lại biết học còn biết nữa, nhưng mà rồi lên lương mình lên cái hạt như vậy biết mới vậy đó, nhưng mà cái cổ mình nhân cho nó là lạc đúng không? Cái bài 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 kinh này nhưng mà cái giải ngũ tầng giống như cái khúc xương khô mười ví dụ về cái ngũ tầng á sắc thân gì xúc á đúng không nè. Ừ, nhưng mà nó mất á buồn không buồn mà lúc mà buồn không chị ta thấy cái vô thường đúng không? Mình nói của tôi mất rồi đúng không? Ai được thật sự cái mình đang có chỉ mượn thôi, cái địa vị mình có nè, cái tài sản mình có nè, rồi cái hạnh phúc mình đang có là cái căn đó, cái căn ấm yên đó là mình mượn mà thôi. Rồi lúc nào đó ông chủ đó, ông chủ cái căn nó rút về lấy về, cái mình mượn mà bị nó rút về đó mình cho là mình bị nó giật đi, thật sự không phải. Mình mượn của ai? Những cái điều mà tốt đẹp đang có là mình mượn của ai? Mình mượn thế gian không đó, mình cũng nghiệp. Mình cứ nghiệp lúc nào đó, nghiệp hết thì nghiệp rút về. Rồi mình cứ nói là ai trước của tôi, ai giật của tôi, thật sự đâu có ai giật ai trước vậy. Hiểu cái này không? Cái mình đang phải mạnh cũng do hướng đúng không? Mình do hướng chính là do nghiệp đúng không? Đúng là mình tập cái phước mình hết rồi, tức là cái tâm căn nó bị rút đi rồi, không phải xui quá ăn nhầm cái ăn nhầm con cua đinh ngứa gần chết hay vậy.
Mấy cái này do có liên quan đến tà khí mà chị, chúng ta có tâm có tưởng trong đó, sự tâm diệt đạo tưởng
diệt đạo đó thì nó là tà kiến mà nó thì vậy, ta cái sai nhận nó tà kiến mà. Tất nghĩ sang những cái là tiếng là tham sân đúng không? Những là tiếng mà không thể nhận tất cả mẹ. Tất nghĩ sang những tất cả mẹ. Thì đó là tà kiến. Không có tà kiến đi đảo. Tâm đi đảo, kiến đi đảo. Kiến là thấy đi đảo, thấy sai lợi thôi. Tâm là sự suy nghĩ sai lệch thôi, nghĩa là tưởng sai lệch,
thấy sai lệch.
Cái gì trong tâm sạch họ ghi rồi không? Là số hàng tâm quả thiện. Tâm quả thiện, cái tâm quả bất thiện thì do cái này đi sao
hàng
bất thiện, tâm quả bất thiện do tâm sở tư. Tâm 12 tâm bất thiện tạo ra, và giống quả là do tâm thiện, tâm bất thiện tạo ra đúng không? Nhưng mà cụ thể là cái nào? Cụ thể nó chính là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện tạo ra. Số 2. Tâm quả thiện có 2 là tâm quả thiện vô nhân và tâm quả thiện hữu nhân. Là do tâm sở tư trong 37 tâm thiện tạo ra. nó tổng quát rồi. Chi tiết thì có, chi tiết thì có, ta có là chi tiết á. Tám không phải vô nhân, còn tám đại quả. Này mặc dù á biết là những tâm quả thiện này nè, là do tâm sở tư họ có những cái tâm thiện này tạo ra, nhưng cụ thể là những tâm thiện nào chứ không phải mình nói chung nói cái nãy mình nói cái đầu tiên nói chung thôi. Bây giờ nó phân tích ra thì mặc dù biết là những cái tâm quả thiện này nè, nó do tâm thiện cái đó, nhưng mà những tâm thiện này nó không tạo ra được nha. Những tâm thiện vô sắc thì nó không tạo ra những tâm quả này đâu, nó khác à. Cho nên là phải phân tích này, tám tâm quả vô nhân, tâm quả thiện đây nhé. Còn cái tám tâm đại quả do tâm sở tư trong tám đại thiện tạo ra. Cho nên khi mà làm việc đúng, khi ta đi đúng á, cái tâm thiện sinh lên á, mà nếu nó đủ cái tâm tư nữa á, để cho tới cái nghiệp viên nó tâm thiện mà hợp lý này, để cho tới 16 tâm quả, tối thiểu cũng 12 tâm quả chứ không hết đâu. Nhưng mà mình không chịu làm thôi,
chứ cái mình bị tham sân nó quấy đầy á, là do mình
bị tâm ý không đúng nhiều, bị chế định nó bao phủ mình. Rồi chín tâm quả đó lại do tâm sở tư trong chín tâm thiện đó lại tạo ra. Theo tương ứng cái hạt giống nó cái hạt sinh ra cái đó chứ đâu có sinh ra cái khác được. Cái này là bố thí thì giới mà ước nguyện được hưởng này kia đó thì sẽ tái sanh được dục giới để hưởng. Vậy tác ý đó là tác ý không đúng nè, không cần ước nguyện nó cũng đã, nếu quay về giới cũng hưởng à, mà không cần quay dính mắt nữa. Mà vì vậy đó mình tác ý tới cái pháp tụng nhân mình nó cao hơn, tức là về thực tướng nữa, cái thực tướng nữa chính là quán tâm luôn á, vẫn phải quán tâm luôn á, quán pháp luôn á, của tướng niệm xứ á. Đúng rồi, mà tại sao xuất gia cũng bị giải thoát, nghe cái này nhưng mà nghĩ kiếp sau tốt hơn là sao? Rồi quay trở lại, mình tha nữa quay trở lại thôi, mình quay trở lại đi để cho nó tốt hơn. Nếu mình đã tái lý đắc được đạo quả các bạn, mà khi mà chưa đắc được đạo quả các bạn thì cái kia cũng quay quay lại mình thôi,
có đắc được
vẫn hưởng được chứ sao, cần gì phải ước nó. không cần thiết mà ước nó, còn mình ước nó là sau này mình dính mắt cho nó đó, rồi dính mắt đó làm phước mà ước nguyện mình đẹp thì sau này mình sẽ quay trở lại hưởng sức đẹp thôi, người sức đẹp rồi dính mắt cho nó cái ngã mạng xanh đỡ lên đúng như là nó mất đi biết mình có một cái đặc tướng là ai thấy mình phải đi đạo tinh thần, thấy như một sư quý đi đi diễu hành bực mình làm cho ông ta khổ chơi, cái ra chứ ra là bảy là bộ rớt cái bình non xuống cái đưa mắt không nhìn ông vua sư quý nó là thấy như vậy từ từ 7 ngày cái cây người ta đau khổ biết sao ta thành bảo đó bên nè luôn bị chàng thanh niên anh đá làm hổ là bảy trong rừng á cái quả của người mạng á mày là thấy là đó chỉ bị quả lúc đó bà đất thì nó thành thông luôn nhưng mà lúc đó nhận không ba mới được tại cái quả nó tới à nó thành không ba mới được à, bộ rồi phải nhập thiền luôn hiểu hiểu là gì làm rồi chàng kia làm bậy cái gì xong rồi cút mắt ngay hết rút tới xuống thì còn ba thầy vui có chút xíu mà đó xuống thì người ta khổ vậy cho nên ta thấy được cái khổ trong đó. Rồi 20 năm quả sư kế do tâm sở tư trong 20 tâm đạo tạo ra tương ứng cho nên tâm thiện á, tâm thiện không thể tạo ra tâm phải như thế được, cho nên phước huệ sanh tu là nó không hợp. Nè tâm đạo nè, tâm đạo này mới cho ra tâm quả như thế này. Hành lập phước thì có cái tâm đạo này không được đâu nha, không được đâu nha, mình phải tu quán nha, tu thì quán cái lo bố thí gì đó là được, cái tâm đạo đó là không có đâu nha, không có đâu. Do bố thí thì giới mà đạt được cái tâm thiền cũng không có luôn nha.
Phải có thiền gì?
Vậy
phải có
thiền. Ừ. Cho nên là bố thí thì giới đâu mà đắc bắt thiền cũng có luôn nha, không có chuyện xảy ra. Cái tối ngày đâu nghe do cái sanh mới xong rồi bỏ tuần bỏ tiền không có thiền trong cuốn đường đi về đó rồi mai mốt rồi để có là chuyện này không bao giờ xảy ra luôn. Không xảy ra đâu.
Câu đầu tiên
gì?
Câu đầu tiên nó tăng sáu tập quả thì tương nhân đúng không? Rồi thì không
thì nó có không phải là quả thiện tương nhân
tám đại thiện cũng tạo ra tám quả
đúng rồi
quả thiện
đúng rồi tám đại thiện nó tạo ra tám tâm quả thiện tương nhân rồi tám tâm quả thiện ngũ nhân cái đình đại quả đó nhớ à, số hàng ghi đi số hàng cả đồ hàng số hàng cả đồ hàng đi tâm duy tác vô nhân tâm duy tác vô nhân duy tác hai loại đó loại vô nhân loại hữu nhân đúng không tâm duy tác vô nhân do sự vận hành của pháp tạo ra phải riêng tâm sinh tiếu là do thói quen
không xin thiếu là do thói quen của vị thánh A La Hán hay do tiền khiên Phật? Có gì vậy, thánh A La Hán có cái tiền khiên Phật mà cái gì cũng cười á, trong quá khứ cũng đừng do thói quen á, mà cái trong đời sống này chúng ta thấy cũng có người cái gì cũng cười á, có không? Cái tiền khiên Phật á, giống như trong thời Đức Phật á, có cái ngài rất là giỏi, nhưng ngài có cái giống như cái tiền khiên Phật á, là hay trêu người khác, ngày chuẩn bị một số tu sĩ mà phải giá ghét. Cái một hôm thì ngài trong cái chùa ngài đang quét cả chùa rồi đó, rồi quét những cái múa vậy đó, cái ngày đó là ngài mang hàng cái tay ná, ngài này rất là giỏi nha, giỏi lắm. Có những bài kinh mà khi mà các vị thầy cô không hiểu mà hỏi ngài, ngài giảng rộng ra, rồi đang hỏi Đức Phật nói này các thầy cô, nếu các ngươi mà hỏi Như Lai nha, chúng trả lời cho con Như Lai. Giỏi vậy đó, giảng rộng để nhất về giảng rộng mà chứ nếu Đức Phật ngài thuyết tóm gọn thì tới khi hỏi ngài, ngài giảng rộng ra hết, rất là giỏi. Nhưng mà ngài cũng có cái tiền khiên Phật là ưa gẹo. Cái bộ hôm ngày nó quét ở một cổng chùa, gặp cái người đi bán táo đi ngang qua, ngày này gia chủ không bán gì đó, không truyền nhập. Mà lúc đó dân chúng có cái mê tín gì đó, là buổi sáng gặp sa môn là nó xui lắm, nghĩa là thì cặp đầu xui lắm, giống như đây mình nói sáng ra gặp gái vậy đó. Mới nghe cái ông này tức quá, ông ơi nằm sao môn gặp đầu cũng đi bán cút dê, cái gì cứ vậy đi, ra chợ mình dở ra nguyên cả hai vỏ táo còn cút dê không, quảng hồng chạy về sao mối ngày nữa rồi nghe cái sáng không bán gì, bán táo cứ vậy đi, nó chạy về dở ra táo trở lại. Ngày nó dữ vậy đó. Người có lần đó, hàng ngày từ trên núi lên núi đi xuống, ông bà La Môn mà gọi là quan đại thần của vua A Sa Tú ghét này đó, cứ nói trong sa môn đi giống như thủy không. Cái câu chuyện này tới Đức Phật của Phật nói do bà La Môn này nói Ma Cách Ta Lá là thủy, tiếp sau ổng sẽ tái sanh là thủy ở trong cái rừng Trúc Lâm này. Đức Phật nói Đức Phật nói ông này quá sắc ra, quá sắc ra ông rất giỏi nè, tự nhiên ghét ngài càng mang cách ca đá. Mà Đức Phật nói ngài không đừng, ông nói rồi tiếp theo phải làm cũng làm kỹ lên ta, ông kêu người nhà nó kêu ông chết, ông mang đồ ông vô trong rừng để ông làm kỹ, ông có ông xài giường mình chiếu gối rồi đó, nói cho nên nghe cái tâm sinh tiếu là do cái thói quen hay là cái tự nhiên cũng được, là do cái tiền khiên Phật cũng được. Rồi nè, tâm duy tác chủ nhân là do diệt tận mọi phiền não. Xin khởi.
Rồi hết bài.
Akasatha japumata devana gama yedi abunyeno dumo ratu jirarata sasana. Devanagame nigamunyeno anumoratu jirara